nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất, Bí mật của làng Trường Thọ. Bài viết của Phúc Nguyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 1 năm 2023. Tôi năm nay 67 tuổi. Quê tôi là một ngôi làng nghèo ở trung tâm tỉnh An Huy. Những năm 1970 và 1980, làng chỉ có 20 hộ, hiện nay đã tăng lên thành 25 hộ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rời quê hương và chỉ trở về để thăm mẹ. Tôi về quê vào dịp Tết Nguyên đán và nói chuyện với gia đình về dịch bệnh trong 3 năm qua. Tôi nhận thấy có sự thay đổi thú vị, tức là tuổi thọ của dân làng đã tăng lên đáng kể. Ví dụ, trước năm 2000, tuổi thọ trung bình là 60. Đại đa số dân làng mất ở độ tuổi 50, 60, hiếm ai sống đến 70 và chưa có ai sống đến 75 tuổi. Nhưng sau năm 2000, tuổi thọ trung bình của 8 dân làng đã qua đời là 82. Trong số đó, 3 người từ 75 đến 80 tuổi, 3 người từ 81 đến 83 tuổi và 2 người từ 91 đến 93 tuổi. Hiện nay, có 14 dân làng đã hơn 70 tuổi, 10 người từ 70 đến 75 tuổi và 4 người từ 85 đến 93 tuổi. Chúng tôi rất vui vì điều này và người dân ở các làng lân cận đều gọi chúng tôi là làng Trường Thọ. Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi nhận ra có thể là do nhiều dân làng đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc vì đã minh bạch chân tướng. 1. Nghe băng giảng Pháp cùng mẹ tôi. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, lúc bà 70 tuổi. Trước khi tu luyện, bà phải uống nhiều loại thuốc mỗi ngày vì chứng đau nửa đầu, chóng mặt, hội chứng Meniere, huyết áp thấp và các vấn đề về tim. Bà đã đi khám nhiều nơi nhưng không ai có thể chữa bệnh cho bà. Vì chóng mặt, bà phải đi ngủ sớm và thức dậy muộn. Có khi, bệnh trở nặng và đau đớn đến mức bà phải nằm trên giường trong nhiều ngày. May mắn thay, tất cả các căn bệnh đều biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển trên bầu trời. Bà trở nên trẻ hơn và có kinh nguyệt trở lại ở độ tuổi ngoài 70. Cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, mẹ tôi không còn cần đến thuốc nữa. Bà lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười. Vì mẹ tôi không biết đọc nên bà nghe băng ghi âm giảng pháp của sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi tính tình rộng lượng và thiện lương nên dân làng rất quý mến bà. Khi mẹ tôi nói với người khác về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sự hồi phục sức khỏe của bà, hàng xóm đã chứng kiến những kỳ tích này. Bà thích nghe bà nói. Những người già không còn ra đồng làm việc nữa thường đến nghe băng giảng pháp của sư phụ cùng mẹ tôi. Việc này kéo dài cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999. Vì các cán bộ thôn thường đến sách nhiễu và đe dọa nên họ đã không đến nữa. Mặc dù vậy, sức khỏe của nhiều dân làng đã được cải thiện sau khi nghe băng giảng pháp. Mẹ tôi không ngừng nghe băng giảng pháp của sư phụ và tôi cũng nói với bà về việc tu luyện mỗi khi tôi đến thăm bà. Bà dựa dẫm vào tôi rất nhiều. Sau khi bị đuổi việc vì đức tin của mình, tôi bị bắt và đưa vào trại lao động. Kết quả là tôi không thể đến thăm mẹ trong một thời gian dài. Cuộc bức hại tàn bạo đã giáng một đòn mạnh vào mẹ tôi. Bà đã qua đời vào tháng 12 năm 2008. Thọ 81 tuổi. Chính sư phụ và đại pháp đã mang lại cho mẹ tôi sức khỏe tốt. Nếu cuộc bức hại không xảy ra, bà có thể đã sống lâu hơn nhiều. Mặc dù vậy, ở độ tuổi 81 thì bà đã sống thọ rồi. Vài ngày sau khi mẹ tôi qua đời, con gái tôi cũng là học viên đại pháp nói rằng cháu mơ thấy bà ở trong một ngôi nhà lớn bằng kính trong suốt. Chúng tôi biết sư phụ đã an bài một nơi tốt đẹp cho bà và chúng tôi rất biết ơn sư phụ.
2. Dân làng lắng nghe tôi giảng chân tướng. Tôi bắt đầu tu luyện đại pháp vào đầu năm 1997. Trước đó tôi mắc nhiều bệnh, bao gồm bệnh thận, các vấn đề về gan, nhiều vấn đề về dạ dày, loét, xa dạ dày, teo, viêm dạ dày, chảy máu, vân vân, nổi mề đay, nhịp tim sớm, đau nửa đầu, đau răng, viêm khớp, trĩ, sa tử cung và những bệnh khác. Ngoài việc đi khám bác sĩ Tây y và Trung y, tôi còn thử các loại thuốc dân gian và các môn khí công khác nhau nhưng đều không có tiến triển. Mỗi ngày tôi đều thấy chóng mặt và mệt mỏi. Lúc đó tôi công tác tại một cơ quan nhà nước và vị trí của tôi mang lại cho tôi nhiều đặc quyền. Mặc dù bề ngoài tỏ ra quyền lực, tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, như thể cuộc đời đã chạm đến điểm cuối rồi. Nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi căn bệnh đều khỏi, cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù sau này bị bức hại nhiều lần, tôi vẫn kiên định đức tin và sư phụ đã giúp tôi vượt qua những khổ nạn đó. Mỗi lần về thăm quê, tôi đều đến thăm từng hộ gia đình để nói với họ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã bị ngược đãi vì đức tin của mình. Dân làng biết tôi từng mắc nhiều bệnh và Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe tốt. Họ cũng chứng kiến tiêu chuẩn đạo đức của tôi đã được cải thiện vì tôi sẵn lòng giúp đỡ người khác nhiều hơn. Họ rất cảm động và vui mừng khi nghe thấy Pháp Luân Đại Pháp được chấp nhận rộng rãi tại khắp các nơi trên thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bôi nhọ môn tu luyện bằng tuyên truyền thù hận như vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn. Đại đa số họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm đoàn và đội. 3. Tuổi thọ được kéo dài. Hồi tưởng lại 10 năm, 20 năm qua, ngôi làng đã có nhiều sự thay đổi. Ví dụ, tuổi thọ được kéo dài, ít người qua đời hơn và nhiều dân làng kinh doanh phát đạt. Trong số 25 hộ gia đình, 20 hộ đã xây nhà mới và 8 học sinh tốt nghiệp cấp 3 đã được nhận vào trường đại học. Hiện tại, 10 dân làng ở độ tuổi 70 vẫn còn khỏe mạnh đến mức có thể làm việc trên cánh đồng. 4 dân làng trên 85 tuổi vẫn còn sức khỏe tốt. So với họ, người dân ở các làng lân cận có chế độ ăn uống và điều kiện sống tương tự, nhưng tuổi thọ không được kéo dài. Tôi biết hết thảy những điều này là do dân làng đã nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và được ban phúc vì ủng hộ nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Đây chỉ là một số ví dụ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho người Trung Quốc và chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết được sự thật, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và nhận được phúc báo. Bài chia sẻ thứ hai. Công ty tôi được ban phúc vì giám đốc biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 1 năm 2024. Công ty tôi làm thiết kế kiến trúc. Kể từ khi công ty được thành lập, giám đốc đã được thay đổi 2 lần và tôi được xem là nhân viên kỳ cựu của công ty. Giám đốc thứ 3 được bầu thông qua một cuộc bỏ phiếu dân chủ. Vào thời điểm đó, công ty có hơn 40 nhân viên. Đó là cơ quan nhà nước, nhưng cơ cấu tài chính kiểu tư nhân, trình độ chuyên môn thiết kế hạng B. Công ty gặp khó khăn về tài chính và thua lỗ trong nhiều năm. Giám đốc mới nhậm chức với số dư chỉ 20.000 nhân dân tệ, tương đương 2.700 đô la Mỹ trong tài khoản. Nhiều yếu tố phức tạp và khó khăn khiến giám đốc mới không thể làm gì. Ông phải mượn tiền để trả lương cho nhân viên. Giám đốc mới kiểm tra máy tính của nhân viên thì thấy rằng họ đều làm dự án. Ngân quỹ thiết kế được chi liên tục, nhưng công ty không nhận được phí thiết kế nào. Do xu hướng thiểu số làm giàu, mọi người đều tìm cách trục lợi. Vì vậy, ai cũng tranh đấu vì lợi ích cá nhân và không hợp tác với nhau hoặc làm việc như một tập thể.
1. chiều theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc. Công việc của tôi liên quan đến dữ liệu kỹ thuật. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 3 năm trước khi giám đốc mới nhậm chức. Sau khi ông nhậm chức, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đáp ứng yêu cầu của chính quyền thành phố rằng tất cả công ty thiết kế phải tổng hợp dữ liệu kỹ thuật trước đây và gửi đến thư viện dữ liệu của thành phố. Tôi đã dành hàng giờ để hoàn thành dự án có tính chất quy mô lớn này một cách tỉ mỉ. Tôi đã chuyển các bản vẽ cơ sở của các dự án của công ty chúng tôi trong 10 năm qua đến thư viện dữ liệu của thành phố và nhận được nhiều lời khen. Nhưng tiền thưởng nửa năm của tôi chỉ bằng một nửa của nhân viên thiết kế áp phích. Mặc cho khối lượng công việc lớn tôi đã hoàn thành và trình độ chuyên môn bậc trung, tiền thưởng của tôi lại không bằng nhân viên thiết kế áp phích. Một vài đồng nghiệp cảm thấy tôi bị đối xử bất công. Sư phụ giảng, tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển Pháp Luân. Bởi vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra việc này không phải ngẫu nhiên. Tôi trầm tĩnh suy xét, chẳng phải việc này là cơ hội tốt để mình đề cao tâm tính hay sao? Ở đâu mới tìm ra cơ hội tốt như thế này chứ? Vậy nên tôi không hề phàn nàn, chỉ mỉm cười với các đồng nghiệp cảm thấy tiếc cho tôi. Không những tôi tiếp tục làm việc một cách tận tâm, mà mỗi khi công ty có việc khẩn cấp, thậm chí đó là ngày nghỉ của mình, tôi vẫn không nề hà. Tôi không bao giờ quan tâm đến được mất cá nhân. Tinh thần làm việc của tôi đã được quản lý khen ngợi. 2. Giám đốc biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bất cứ ai làm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng đều biết rằng con dấu kiểm định chất lượng là huyết mạch của công ty. Nếu bản vẽ không có con dấu này thì chỉ là giấy vụn. Trước đây, công ty không thu phí người sử dụng thiết kế vì không ai kiểm soát việc sử dụng con dấu. Điều này là tất yếu do đạo đức xã hội suy thoái. Để công ty có thể phát triển thì trước hết phải đổi hướng thiết kế sang kiến trúc dân dụng. Sau đó phải kiểm soát con dấu kiểm định này. Vì tính cách của tôi được lãnh đạo công nhận, ông ấy quyết định để tôi là người duy nhất phụ trách bộ con dấu kiểm định chất lượng. Con dấu phát hành bản vẽ, con dấu tự kiểm tra phòng cháy, con dấu dịch vụ kỹ thuật và con dấu thay đổi thiết kế thường được ba người kiểm soát như một hình thức kiểm soát nội bộ. Nhưng trong thị trường thiết kế có một quy định bất thành văn là con dấu bản vẽ có giá từ 1 đến 2 nhân dân tệ cho 1 mét vuông đối với các thiết kế riêng. Có thể tưởng tượng được lợi ích mà một người có thể đạt được từ việc sở hữu những con dấu này. Giám đốc có một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên ông ấy hiểu rằng những người tu luyện Đại Pháp biết nghĩ cho người khác. Bởi vì điều này nên khi giám đốc giao cho tôi bộ con dấu, ông đã không dặn dò tôi phải cẩn thận điều gì. Ông hoàn toàn tin tưởng tôi bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì giám đốc giao phó cho tôi một việc quan trọng như vậy, tôi phải xứng đáng với sự tin tưởng của ông vào những người tu luyện chân, thiện, nhẫn. Là học viên Đại Pháp, để có thể làm tốt công việc, chúng ta trước hết phải lấy nguyên lý chân, thiện, nhẫn làm chủ đạo và không bị dao động bởi bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào. Cho dù là lãnh đạo hay bất cứ ai, tôi cần tuân theo quy định và bảo vệ lợi ích của công ty. Công việc này tuy đơn giản, nhưng mỗi bước đều quan trọng, vì xây nhà là dự án dài hạn. Hơn hết, tôi cũng rất bận rộn, vì ngoài việc phụ trách dữ liệu kỹ thuật của toàn bộ công ty, giám đốc cũng giao cho tôi phụ trách việc mua và phân phối vật tư máy tính. Ngoài công việc hàng ngày, tôi cũng cần giải quyết những vấn đề tồn đọng trước đó. Chẳng hạn, các thiết kế không đạt tiêu chuẩn thanh toán hoặc thiết kế bị thay đổi sau này, vân vân. Tôi cần phải chỉnh sửa và bù đắp những chi phí đó. Tinh thần làm việc của tôi lập tức chặn đứng mọi lỗ hổng bị trục lợi trong công ty, nên áp lực của lãnh đạo đã giảm đi và ông ấy có thể thoải mái khi ra ngoài đàm phán các dự án. Dĩ nhiên không thể thay đổi người khác ngay lập tức. Một số giám đốc thiết kế trong công ty muốn được một số tiện ích từ tôi để đạt được lợi ích cá nhân. Nhưng tôi làm việc gì cũng dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn nên họ không thể làm gì được. Sau một năm, công ty đã thay đổi tốt hơn, lợi nhuận tăng vọt và lãnh đạo đứng đầu công ty đã chúc mừng chúng tôi trong cuộc họp mặt cuối năm. Trong cuộc họp, giám đốc đã giới thiệu tôi với lãnh đạo đứng đầu và nâng ly chúc mừng tôi. Có lần, một giám đốc bộ phận đi giao bản vẽ cho khách hàng rồi trở về công ty. Ông ấy mang theo một số tiền, ném lên bàn làm việc của tôi và nói: "Khách hàng không cần biên lai, lương của chị cũng không cao." Nói xong, ông ấy rời đi. Ý ông ấy số tiền này là của tôi. Tôi nghĩ như vậy chính là hối lộ, không thể chấp nhận được. Tôi nhặt tiền lên và vội vã đuổi theo ông ấy. Sau khi trả lại tiền cho ông ấy xong, tôi nói: "Tôi không thể nhận số tiền này." Ông ấy trở nên giận dữ và nói: "Tôi đưa tiền cho chị rồi mà chị còn không chịu." Rồi ông ấy không ngừng trách mắng tôi. Tôi mỉm cười và nói: "Tôi tu luyện chân thiện nhẫn, cảm ơn lòng tốt của anh." Một lần khác, giám đốc đưa một số nhà thiết kế đi họp dự án và trở về. Một kỹ sư tham dự cuộc họp đã bảo tôi: "Giám đốc kể cho chúng tôi nghe về chị và nói rằng những người tu luyện pháp luân đại pháp không cần tiền." Nghe vậy tôi cảm thấy yên lòng. Lời khen của ông ấy đã gián tiếp bác bỏ những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Làm sao ông ấy biết rằng ngôn hành của người tu luyện chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp và duy trì uy nghiêm của Đại Pháp chứ? Công ty của tôi cũng có nhóm khảo sát sử dụng cùng bộ con dấu kiểm định chất lượng. Họ muốn độc lập nhưng giám đốc công ty không đồng ý. Họ không ngừng tìm tôi và nói những lời kiểu như: "Hãy nói cho chúng tôi biết chị muốn gì." Trợ lý giám đốc nói: "Bảo họ mua cho cô một ngôi nhà đã được tân trang hoàn toàn mới đi." Tôi nghĩ, họ không biết rằng người tu luyện không cần hối lộ hay lợi lộc gì. Những vấn đề kiểu như vậy không ngừng nổi lên để khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tôi liên tục gặp những tình huống mà có thể dùng địa vị của mình để kiếm tiền. Lúc đầu, các nhân viên ngạc nhiên khi tôi không nhận hối lộ. Nhưng khi họ thấy tôi cống hiến hết mình cho công ty, thì tất cả họ từ quản lý cấp cao đến cấp thấp đều tôn trọng tôi. Sư phụ giảng: "Chư vị cần nhớ kỹ, chính niệm của chư vị có thể cải biến người thường, chứ không phải người thường làm sao động chư vị." Trích: Giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Có lần vợ của giám đốc gặp tôi và nói: "Ngay cả ba người phụ trách thì công ty cũng không thể kiểm soát bộ con dấu này." Vợ của trợ lý giám đốc bảo tôi: "Chị có thể đã cực kỳ giàu có rồi." Chồng tôi nói: "Miễn là chị còn làm ở công ty thì anh ấy sẽ không để chị ra đi." Khi cảnh sát và nhân viên phòng 610 đến công ty để sách nhiễu tôi, giám đốc đã nói với họ rằng tôi là người ngay thẳng, phẩm chất tốt và chính trực. Những người tôi gặp thông qua công việc đều là chúng sinh mà tôi cần giảng chân tướng. Bởi vì giám đốc công nhận chân thiện nhẫn và khen ngợi các học viên, công ty đã nhận được phúc báo chưa từng có từ Đại Pháp. Chỉ trong vài năm, công ty đã tăng trình độ chuyên môn thiết kế từ hạng B lên hạng A. Văn phòng chuyển từ cơ sở thuê sang tòa nhà công ty sở hữu. Công ty luôn trúng thầu các dự án thiết kế quy mô lớn và các dự án mang tính biểu tượng. Số lượng nhân viên tăng lên gần 10 lần và đơn vị đã trở thành công ty niêm yết. Loại thay đổi kinh ngạc như vậy rất hiếm xảy ra, đặc biệt ở Trung Quốc. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với tôi, giám đốc đã mời riêng tôi và chồng tôi đi dùng bữa. Khi tôi đến tuổi nghỉ hưu, công ty vẫn tiếp tục thuê tôi làm việc thêm 5 năm và 4 tháng nữa. Sư phụ giảng: "Thần tại thế chứng thực pháp." Trích: Phạ Xá, Hồng Ngâm 2. Tại đây tôi xin gửi lời cảm tạ đến sư phụ. Ngài đã cứu vớt tôi từ địa ngục, tẩy tịnh và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của tôi để tôi có thể giúp ích cho xã hội nhờ uy lực của chân thiện nhẫn. Điều này đặc biệt đúng khi tôi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp được người khác tôn trọng. Loại cảm giác đó thật tuyệt vời. Là đệ tử của sư phụ, con sẽ không để sư phụ buồn lòng. Con sẽ trở thành một đệ tử chân chính và theo sư phụ trở về nhà. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.